Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay dắt ngang trở lại lớp học chung với đại chúng để học văn sao của Tổ sư Ấn Quang. Hôm nay nói về cái phương pháp trì danh niệm Phật, vì đây là một cái đề tài rất là quan trọng để cho đại chúng biết cách để mình hành trì niệm cái danh hiệu Phật để nó đắc lực, gọi là được công phu. Và nói đến cái việc giáo dục về nhân quả. Giáo dục nhân quả là một loại giáo dục rất khó dạy và rất khó tin. Vì bọn phàm phu chúng ta chưa chứng thánh, cho nên không có mở được thiên nhãn thấy nhiều đời về quá khứ. Cho nên nói cái chuyện của quá khứ thì rất là khó tin. Vì có cái nhân quá khứ cho nên nó có cái quả hiện tại. Nếu là nhân thiện thì quả ngon ngọt, quả lành. Nếu là nhân ác thì quả đắng cay, khổ đau. Cái chuyện này khó tin. Mà còn khó tin hơn nữa, đó là niệm Phật là nhân, bản sanh thành Phật là quả, thì cái loại nhân quả này còn khó tin hơn nữa. Đúng không? Vì nhị thừa là thanh văn duyên giác còn nghi loại nhân quả này. Tuy rằng mở được thiên nhãn là A-la-hán, thấy được trăm ngàn đời rồi đó, của quá khứ đó, nhưng mà để thấy được cảnh giới cực lạc chưa thấy nổi. Và tin để không còn nghi chứ pháp môn tịnh độ thì Ấn Tổ nói là nhị thừa còn nghi. Nhị thừa là thanh văn thừa và duyên giác thừa còn nghi. Quyền vị Bồ Tát còn ngờ, nghi và ngờ. Chỗ này đại chúng có thể ghi làm tư liệu hay vô cùng. Nhị thừa sanh nghi là còn nghi pháp môn tịnh độ. Quyền vị Bồ Tát còn ngờ, chỉ có các hàng đại Bồ Tát sâu xa pháp thân đại sĩ mới tin nổi pháp môn tịnh độ. Cái pháp môn mà một đời thành Phật, niệm Phật là nhân, bản sanh thành Phật là quả đó, kinh khủng chưa? Và chỉ có Phật cùng Phật mới có thể tin thấu triệt. Vì Phật thì thấy được cái cảnh giới của Phật. Phật Thích Ca thấy cảnh giới của Phật Di Đà rõ ràng. Cho nên Ngài A Nan nói là con muốn thấy Đức Phật A Di Đà, bây giờ phải làm sao? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ông quay về phương Tây hướng mặt trời lặn, năm vóc sắc đốc, thành kính xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà tâm ông phải chân thật, thành kính thì Phật sẽ ứng hiện cho ông thấy. A Nan làm. Thì khi A Nan làm và đảnh lễ thì Phật A Di Đà xuất hiện. Việc này là có trong kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy mình thấy rằng các hàng nhị thừa còn nghi và quyền vị Bồ Tát còn ngờ, mà vì sao mình lại tin? Lý do gì? vì mình có thiện căn. Cái thiện căn tức là cái căn lành của mình được gieo trồng trong nhiều đời nghe pháp môn Tịnh Độ rồi, có người giảng cho mình nghe rồi, mình thích thú và sanh ra đời này mình tiếp tục mình gặp. Có những người đời trước họ đi tu là mới đời trước, đời này họ vừa sanh ra là họ muốn đi tu. Còn khi còn tấm bé là họ muốn đi tu. Một số các vị tổ như Ngài Hám Sơn đặc biệt, từ lúc sanh ra đến 7 tuổi không nói chuyện, ngồi im một mình bất động, cho ăn thì ăn rồi đi đây đi đó, không mở một lời nói. Bữa đó mẹ dắt lên trên chùa hỏi, biết cái tượng đó là tượng nào không? Hỏi vậy thôi chứ đâu có nghĩ con mình nó nói đâu. Thì tự nhiên Ngài ứng hiện rồi nói tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trời ơi, 7 năm không nói, bữa nay nói một câu. Rồi sau đó rồi cha mẹ thấy con của mình là người có căn lành đặc biệt, cho nên mình ra gửi các vị hòa thượng. Cho nên Ngài Hám Sơn Ngài đi xuất gia còn tấm bé. Đời trước họ là có tu rồi, cho nên đời này họ đi tu rất dễ dàng. Đời trước họ ăn chay rồi, cho nên đời này họ có lòng từ bi ăn chay rất dễ dàng. Còn những người mà tâm họ xấu ác mà kêu họ ăn chay, họ không quen, làm sao họ làm được? Đó là thiện căn. Thiện căn này phải nuôi dưỡng và vun trồng nhiều đời rồi đó. Chứ còn không thì kêu họ vô làm sao họ ngồi họ nghe được? Không cách nào họ nghe được. Giờ bây giờ mình đã có thiện căn rồi, bây giờ mình phải nuôi thiện căn bằng cái gì? Bằng chất đề hồ, pháp bảo, văn sao. Chỗ này quan trọng. Và nhiều lúc chất đề hồ, pháp bảo, văn sao mình đọc vô mình bị dội. Mình bị dội. Vì sao vậy? Vì một số những lá thư tổ trả lời riêng cho những người đó, giống như là ông Đinh Phước Bảo 19 lá thư mà thầy Tánh ngồi lượt lại chỉ còn được 2 lá thôi, là nói trọng tâm về cái chuyện tu hành. Và 19 lá thư đó chỉ mục đích Ngài khuyên đừng nên luyện đan vận khí rồi cầu cơ. Rồi ông in một số những cái sách không phải Phật Pháp, ngoại đạo, tà giáo. Thì Ngài khuyên, cho nên Ngài muốn giáo hóa người này, mà cuối cùng khuyên không được, Ngài khóc luôn. Thì có những lá thư hai người đang đối đáp tổ, đang trả lời, mà mình đọc vào những cái lá thư coi như là mình ngao ngán, bởi vì nói chuyện của họ không dính líu gì cái chuyện để mình nghiên cứu, mình tu. Nhưng mà nếu mà người nào mà kiên trì để mà xem hết những lá thư đó, là cái sức kiên trì người này rất sâu, mà ít có ai có thể kiên trì nổi. Một là phải lọc cho nó qua xem những lá thư khác, còn hai là họ ngao ngán không bỏ nửa chừng. Cho nên ra các vị tiền bối mới rút ra được cái tinh hoa luật. Nhưng mà chúng tôi coi vào trong cái tinh hoa luật đó thì có những lá thư phát xuất từ nguồn cội lá thư nào, và có những cái lúc không nói sâu về những pháp môn, nhưng mà những cái lá thư đó những cái đoạn trước rất là hay. Cho nên ra chúng tôi coi Gia Ngôn Luật 1 năm giảng, nhưng mà cuối cùng không thâm nhập nổi lời của Ngài. Mà vô văn sao thì mới thấy được cuộc đời của Ngài, Ngài nói như thế nào, và mình mới thâm nhập được trong nhờ cái bộ văn sao này. Chứ còn cô động quá, bọn mình vô không nổi. Ngài nói cuốn Gia Ngôn Luật, nếu ai mà có thiện căn và chỉ còn một cuốn này là nắm được pháp môn tu hành rồi. Nhưng mà nhiều lúc vô không nổi. 1 năm trời giảng Gia Ngôn Luật và áp dụng, nhưng mà vô không nổi. Bởi vì trong đó không có nói rõ hết về cái cách niệm Phật. Dĩ nhiên có phương pháp hành trì, nhưng mà đọc kỹ vào văn sao thì Ngài nói 4 cách để mà niệm Phật. Niệm tri đảnh thì dễ bị bệnh, không nên dùng nhiều. Rồi niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng, niệm thầm, rồi kim cang trì đó. Một mình niệm, mình nghe người khác bên cạnh không nghe, và niệm trong tâm. Rồi nói đến cái phương pháp đó là niệm Phật nhớ số, gọi là niệm Phật ký số, là 10 câu chia làm 3 hơi. Thì trong văn sao mới nói hết và rõ cho mình biết như vậy. Thì như vậy là cái việc mà để mà giúp cho mình đoạn nghi sanh tính
và thiện căn nuôi lớn thì người này phải hàng ngày nghe văn sao. Gần như là trong cái phòng chúng tôi thờ Ấn Tổ là mở liên tục, sáng thức dậy 1-2 giờ là bắt đầu bật lên rồi. Mà cái học của chúng tôi nhiều lúc đôi khi khác anh em huynh đệ, là nhiều lúc anh em huynh đệ ngồi ở đây chỉ có thầy Tánh là cừ khô nhất, mà hỏi kỹ lại thầy thì nhờ hít thở sâu, cho nên thầy ngồi thì miệt mài đọc rồi thầy xem ở trong đó, không có ngao ngán, không có chán chường, không có bị tổn khí, là thầy vừa xem thì vẫn hít thở được. Thầy tập từ lâu nay rồi. Nếu mà không khí là cái khí lực mình không đủ và trong người mình nó hơi khó chịu, mình ngồi chút là nó muốn đi ra, nó không thể nào ở trong cái môi trường đó được. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà chúng tôi học đó là chúng tôi mở và nghe. Cái đoạn nào cần ghi là phải tua lại, bậc giả là ghi cái ý, ghi nguyên văn lục trong văn sao. Vậy chứ mà gom lại hàng ngày lại là nhiều. Từng đoạn mình gom lại thì mới có tư liệu để giảng cho quý vị là mỗi ngày nghe thường xuyên. Vì vậy cho nên 5 cuốn, chánh biên 2 cuốn, tam biên 2 cuốn, tục biên 1 cuốn. Một cuốn nhưng mà trong tục biên đó là quyển 1, quyển 2. Thì như vậy là để mà mình đọc hết toàn bộ 5 cuốn sách này thì thời gian mất và tâm lực mình hao rất là nhiều. Cho nên chúng tôi bây giờ bắt đầu chung với thầy Tánh là làm một cái công việc, đó là kết tập lại, kết tập bộ quan sao này lại. Lấy 8 cái bài luận mà ông Cao Hạc Niên ổng đem những bài luận này để ổng phổ biến đầu tiên đăng trên báo, và để mà mọi người biết đến là lúc đó chỉ biết ngài là Thường Tầm Quý Tăng. Thì chúng tôi mới lấy 8 bài luận để đầu tiên là tam biên. Thì là bộ sách khi ngài đã mất rồi, ngài đã thi tịch rồi. Rồi bây giờ chúng tôi kết tập những lá thư tinh yếu và 8 cái bài luận này đặt là tứ biên. Kế theo tam biên là tứ biên, mà tứ biên này là những cái lá thư tinh yếu. Thì vì ông Đinh Phước Bảo 19 lá, mình lấy 2 lá thôi. Và ông Cao Hạc Niên là 8 lá, mình chỉ lấy 1 lá đầu, với lá đầu thì ngắn thiệt ngắn, với lại lá cuối lá thứ 8 thôi. Cô đọng lại và không mất cái lá thư đó, không lấy những cái tinh yếu tinh hoa trong đó mà để nguyên lá thư như vậy. Và một số những cái lời khai thị của ngài về dục hải hồi cuồng viết tựa, rồi một số những cái vật do như thử, những cuốn sách đó rất là hay, những cái lời của ngài viết. Thì chúng tôi gom thành một cuốn sách chắc nó cũng phải dày như vậy, là in 10.000 cuốn. Đây là tứ biên và tinh hoa, tinh yếu những lá thư này. Và 8 bài luận này là đặc sắc, bởi chúng tôi gửi cho thầy Nhuận Minh. Hôm nay là thầy Tánh đã đọc được 1 tiếng đầu rồi, chiều thầy làm xong thì tối có thể xuất ra được, sáng ngày mai có thể là khắp mọi nơi trên thế giới là có thể coi được, nghe được, nhìn vô màn hình trang web Vô Lượng Thọ là có được cái cuốn sách này đọc, chưa làm thành một cuốn sách để in ra được, và làm cho xong cái cuốn sách điện tử bằng cách là để hình Tam Thánh phía sau chúng tôi đang giảng đó. Là từng đĩa, cứ từng tiếng, mỗi ngày thầy thâu được 1 tiếng. Thì từng tiếng là một đĩa đó có hình MP4 gửi lên trên mạng, mọi người nghe tới nghe lui những cái lá thư tinh yếu và 8 bài luận này. Vì vậy chúng tôi để toàn tâm vô để mà đọc những cái lá thư trong văn sao, và đem những cái lá thư tinh yếu mà quý vị đọc vô, mà những người mà thích tu tịnh độ chuyên niệm Phật đọc vô cái là hút vô liền, bởi vì không có bị phân tán nhiều lá thư gửi cho người khác, cô đọng lại. Rồi bây giờ mình không có thời gian, mình đọc thứ thể nghe hoài, mỗi ngày nghe. Thì đó là công việc hôm nay chúng tôi chung với thầy Tánh tập trung, thầy Tánh duyệt những lá thư chung với chúng tôi đưa qua để thầy đọc, có cái phòng ghi âm sẵn, xuất ra MP4 có hình Phật rồi bắt đầu quý vị nghe. Bộ sách này là quý vị coi chắc chắn là không ngán. Nhiều lúc tinh hoa lục coi liên tục từng đoạn khai thị về tịnh độ không, liên tục, cái nhiều lúc mình cũng hơi bị ngán. Cho những người mà họ thích niệm Phật rồi á ngang, mà họ thích nghiên cứu rồi đó, Nhưng bản thân chúng tôi nghiên cứu và chép ra để giảng thì cái việc đó là bổn phận trách nhiệm và phải làm. Còn một số những người họ học cho có học thôi, chứ không có sau khi học họ tiếp tục nghiên cứu thì cái sự học của họ không có thăng hoa được. Cái người học với người dạy đó là hai người phải phối hợp nhau và phải thích thú cùng học và cùng dạy. Và sau khi người dạy xong rồi, người học phải tiếp tục nghiên cứu nữa thì học nó mới thành công. Chứ thường người học thì thường học trò thì họ học xong cái giờ đó xong rồi thôi, hoặc giả họ nghiên cứu không có bằng với người thầy để dạy, đúng không? Họ nghĩ là trách nhiệm bổn phận người thầy dạy của mình học nhiêu đó đủ rồi thì học không thăng tiến được. Mà cái học của tịnh độ này là để cho mình vun trồng được cái thiện căn, đó là tính căn, và cái nguyện căn gọi là giải sâu giải thấu, thì người này tính với nguyện họ sao, tin sâu nguyện thiết. Còn người niệm Phật mà đi vào công phu sâu á, thì người này họ hành trì. Chỉ có phương pháp là hành trì đúng cái cách thì công phu họ sâu, thì cảnh giới họ nâng cao, thay vì trung phẩm hay lên thượng phẩm. Còn người mà họ nghe thấu hiểu được lời Phật dạy và lời tổ để mà giải bày luận của tổ, kinh của Phật á, thì người này có tính tâm. Lẽ dĩ nhiên lúc hành trì là thành đã hỗ trợ cho tín nguyện, nhưng mà cái hỗ trợ chính đó là mình phải thấu hiểu được, mình tin. Mình đi học bài, mình học toán, học văn, sử địa lý hóa ngoài đời, thầy giáo dạy cho mình tin ông thầy giáo đó, và mình tin cái sách giáo khoa này sẽ giúp cho mình được làm những cái công việc văn toán sử địa lý hóa và vô đại học, mình tin mình mới làm được chứ. Mà nếu mình kêu thôi tôi tin rồi, không học gì nữa, bộ giáo ngồi ở nhà một cục, có biết chữ không, có biết làm toán được không, thì sao được. Đó là văn hóa ngoài đời thôi nha, văn hóa ở bên ngoài đời để kiếm miếng cơm manh áo thôi đó, mà cũng cần phải có thầy dạy. Mà trò không học giỏi cúp cua miết và không có nhiệt tâm để học thì học trò cũng không thể thành được. Thì cái học ngoài đời nó cũng như là học trong đạo thôi, phải nỗ lực. Cho nên chúng tôi nghe thầy Nhuận Minh nói là các cụ lớn tuổi rồi cũng cấp sách đi đến lớp học Tịnh Thất Quan Âm, ở trên Tịnh Thất trên đó chánh điện phụ chặt rồi qua chánh điện chính ngồi, mở thêm màn hình để học. Đó là cái điều chúng tôi hết sức là hoan hỷ. Cái ông Cao Hạc Niên này thực sự là một vị Phật tử mà nói rằng ổng là người trong lúc tổ còn tại thế là ông này đi nhiều thầy để tham vấn, học nhiều pháp môn, và ông là người chịu nghiên cứu để mà đi nhiều các danh sơn, các vị tổ, các vị hòa thượng để mà nghiên tầm, nghiên cứu, tu tập. Nhưng khi gặp ấn tổ là ông phục, ông phục liền. Và ông phục, cho nên thành ra ông mới lấy những cái bài luận đó. Thứ nhất là Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Đây là một cái bài luận mà hôm bữa chúng tôi đọc 45 phút, 16, 17 trang. Và có một vị thường tọa đến gõ cửa ấn tổ và xin đối đáp với nhau về cái chuyện thiền với tịnh độ. Thì bước đầu cái vị thường tọa này có vẻ hống hách và xem thường tịnh độ, đề cao thiền tông, và cuối cùng ngài mới chỉ ra cái lỗi ông là đồ bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Ông chưa chứng mà ông nói ông đã chứng rồi, và ông lấy những lời chứng của các vị tổ, các vị Bồ Tát, ông đem để mà ông làm như vậy thì gần như là trống rỗng kêu to, không phải thực chất. Là một chặng đuổi ông đi luôn. Bắt đầu ông mới thấy là vị tổ Ấn Quang này không phải là người bình thường có thực chứng, rồi bắt đầu ông xin lưu lại. Và cuối cùng sau khi hai người đối đáp xong rồi thì ông phục ấn tổ và xin để rót trà, giặt quần áo, bưng cơm. Có cái Tịnh Độ Quyết Nghi Luận này xuất sắc. Bài luận thứ hai là Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận. Pháp môn tịnh độ bao gồm cả ba căn, thượng, trung, hạ. Các hàng Bồ Tát là thượng căn, trung căn các chư tổ, bọn phàm phu chúng ta là hạ căn, vẫn tu pháp môn này được. Gọi rằng là Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tam Căn Luận. Bài luận thứ ba là Tông Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận. Thứ tư là Phật Giáo Dĩ Hiếu Vi Bổn Luận. Thứ năm là Như Lai Tùy Cơ Lợi Sanh Thiển Cận Luận. Thứ sáu là Trì Kinh Lợi Ích tùy tâm luận. Thứ bảy là kiệt thành phương hoạch, thật ít luận. Thứ tám là vãn hồi kiếp vận, hộ quốc cứu dân, chánh bản thanh nguyên luận. Tám cái bài luận này là Cao Hạc Niên đưa ra bốn bài, và trong văn sao nói ông là người có công để hoàn truyền cái pháp của Ấn Tổ trong thời mạt pháp, vận chuyển pháp luân đầu tiên là ông Cao Hạc Niên. Và ông này là một người cư sĩ, nhưng mà Ấn Tổ nói ổng là đích danh một con người tu chân ngay nơi cõi tục, gọi là cao tăng đệ tóc, Ấn Tổ khen. Và chúng tôi được biết trong văn sao thì ít có gặp, nhưng mà ngài Lý Bỉnh Nam thì cao thủ hơn vị này nữa. Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung, khi qua Trung Quốc học pháp Ấn Tổ xong về Đài Trung là ở Đài Loan. Ở đó, một nơi đó ngài ở 6-70 năm không bước ra khỏi, và xung quanh cái khu Đài Trung đó là phải 500.000 người ở xung quanh hưởng cái từ trường đó và học pháp của ngài, thì cũng từ văn sao thôi. Thấy cái sức ảnh hưởng của bộ văn sao kinh khủng như vậy. Như vậy hôm nay cái việc mà ông Cao Hạc Niên á, ông là người mà coi như tầm sư học đạo không biết mỏi mệt, và cho đến cái lúc mà Ấn Tổ ngài mới viết một cái lá thư, thứ 8 là lá thư cuối cùng. Lá thư này chúng tôi thưa quý vị là hay, bốn tờ, hai tờ bốn trang, nhưng mà ngài viết những cái ngôn từ ở trong này chúng tôi thích, cho nên khi thầy giờ thầy tánh đọc xong rồi chúng tôi sẽ nói cho quý vị nghe những cái đoạn mà Ấn Tổ nói cư sĩ tu chân ngay nơi cõi tục, tùy duyên tánh đạo, giữ gìn một câu A Di Đà Phật làm bổn mạng nguyên thần, ôm ấp hai chữ hổ thẹn, dùng làm bậc thang nhập đạo, chẳng chán nhiều phen trèo lên thánh địa, sao chép những tông tích để mở rộng tai mắt cho người khác. Bởi vì ông này ông đi tầm sư học đạo, ông lấy những cái tinh hoa bắt đầu ông chép, ông đi phổ biến, cho nên Ấn Tổ dùng những cái ngôn từ hay lắm. Giờ thầy tánh đọc cho mọi người nghe. Chúng tôi quý ông này vì ông mở được một cái trinh tiết Tịnh Độ An Lão Viện. Ông này hay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời của thầy trích cho văn sao. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 8 cho ông Cao Hạc Niên, trích trong Ấn Bồ Tát Siêu Văn Sao quý 1. Xưa kia, từ Bách Đại Sư sau khi đại ngộ đã dò khắp các danh sơn để mở rộng kiến thức, và tất cả những danh sơn thánh đạo tràng trong Trung Quốc không chỗ nào ngài chẳng đích thân đến tận nơi, là do thế lực ngài mạnh mẽ, mỗi ngày đi được hơn 300 dặm. Sau này chưa nghe ai nói có thể đi được như vậy. Trong đời gần đây đa số là hạng lười nhác sống ăn bám vào Phật, thiền, giáo, luật, tịnh chẳng hề phụng sự một tông nào, chỉ bôn ba nam bắc mua bán những món đồ vật vẩn để cội chút lợi hồng thố lòng ham muốn. Tuy có đến danh sơn thánh đạo tràng, chọn chẳng có một niềm hổ thẹn ngưỡng mộ. Cư sĩ tu chân nghĩ trong cội tục, tùy duyên tấn đạo, giữ gìn một câu Di Đà đàm bổn mạng nguyên thần, ôm ấp hai chữ hổ thẹn, dùng làm bậc thang nhập đạo, chẳng chán nhiều phen leo trèo lên thánh địa, sao chép những tông tích để mở rộng tai mắt cho người khác. Vì tăng chi khách thổ ấy, tức ngài từ bách đi thăm các chân sơn biểu tích kiến, sẽ thấy mặt vị trụ trì nói lời chống giữa môn định nhà Phật, tìm một vị tăng chân thật thiết tha chí thành như thế trong đời. Trong được mặt quả thật chẳng được mấy người, vốn là một vị đại thương gia, tức người thông suốt giáo lý, đã ăn thịt đẩy bụng đến tìm tăng nhân nói chuyện thiện ơn. Mùa thu năm ngoái, sau khi tôn giá đã rời đi, thường nghĩ cư sĩ vì muốn định nhà Phật mà nhọc nhằn thành bệnh, không lâu nữa sẽ đến điểm Tây, ở yên nơi cục đức Đức Quán Âm đã hằng phục rồng, tức Đại Thủ Âm ở Nam Mũ Đài, nhíp tròn sâu căn, tịnh niệm tiếp nối, xoay cái niệm lại để niệm tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Sự vui sướng ấy chẳng thế nào ví dụ được. Đến mùng 7 tháng Giêng nhận được thư, mới biết năm ngoái ông vợ du hành khắp các tỉnh Hàng, An Huy, vân vân, bốn đất Bắc Kinh, do trời lạnh bị bệnh nên đành phải chơi lui. Thật có thể nói là cư sĩ đã vì pháp quên mình, nhưng trong sự thấy biết của mùi cũ quan thì có lẽ nên dừng bước nghỉ ngơi. Nếu vẫn muốn du hành rộng khắp thì hãy nên dùng thần thức để du hành, chẳng cần phải dùng thân. Bà Kinh Di Đà một bộ Hoa Nghiêm dùng làm lộ trình để du hành thân phỏng, ngồi yên trong áo bảy bố mà vào khắp thế giới hoa tạng, thì thần thức càng dẫu đi, thân càng mạnh mẽ, niệm càng trọn khắp mà tâm càng chuyên nhất. Tịch thì bột niệm cũng chẳng thấy được, bài chiếu thì vạn đức cũng vốn sẵn đủ, tịch chiếu viên dung chân tục chẳng hay. Bởi đời xưa nay hiện trong nước niệm vô biên sức hải giúp về tự tâm. So với chuyện khoát sao đổi trăng, sống mưa đổi gió, kinh sợ khi vào chốn vực sâu, hãy hùng trong cảnh nguy hiểm, thì còn gấp mấy lần sự sai khác giữa một ngày và cả kiếp. Tôi thấy biết hèn tệ như thế đó, chẳng biết cư sĩ nghĩ sao. Hơn nữa trong thư ông gửi đến đã dạy, quần ông vùng vụt còn hơn nước xoáy qua tảng đá diễn dự ở cù đường, đúng là như vậy đó. Cổ nhân đã dạy rằng, người chứng vô sanh mới thấy được sắc na, cư sĩ nói lời ấy sẽ thấy được sắc na chẳng lâu nữa đâu. Tôi cảm thấy đọc được an ủi lắm, xin chúc mừng. Cư sĩ lại nói, những lời lẽ vô bài của Bất Huệ là pháp thích hợp cho căn cơ hiện tại, vừa mở sách ra đã khiến cho người ta như cư phủ đặt bước chốn đạo nguyên, vân vân. Sao mà nói quá lỗ thế? Ông muốn dỗ Bất Huệ tiến lên, nhưng Bất Huệ tuy thân chưa già mà tâm lực đã sinh suy, mắt nhìn ngày càng kém, có tiến lên được trong gan tức. Ông lại còn đem trình với ông lời Đông Phủ được ngài thưởng cho đồng Ngô Thành cho soi chép giữ lại để đem binh, càng làm cho quan cảm thấy hổ thẹn không chống ẩn mình. Nếu làm như vậy chính là đem cổ mục chấp vào lưỡi báu, đem can thừa để đẫm trong cổ vua, trái tay gái mắt người khác, khiến tôi sự mặt bị người đọc chán ghét làm nhớ pháp đạo. Huống chi ba bài luận đầu vốn là do hòa thượng Khai Như Sai Quang viết vào mùa đông năm ngoái để làm bản nháp cho buổi diễn thuyết tại Thượng Hiền Đường. Bài luận về pháp môn niệm Phật thích hợp khắp ba căn đã được chấp vào trong kỷ yếu của Tòa Hiền Đường do ngài quản thủ. Còn hai bài luận kia có dùng hay không thì không biết. Nếu bảo là văn tuy hạn tệ vụng về nhưng ý thật đáng thương, thì nên đề tên tác giả bài luận ấy là Thích Khai Như. Bài luận về tôn giáo chẳng nên sáng tạo thì đề tên là Thích Thượng Tàm. Ngàn lần xin đừng để hai chữ ấn quan. Thêm nữa, cái hại của trái Tây còn quá nước lũ mạnh thú, khiến cho đất nước khốn cùng làm dân đối kém, làm dân kém cỏi, đoạn diệt thánh đạo của đạo Nho, đạo Thích, mới họ ấy chẳng có cùng tầm. Hôm mùng 4 tôi đã thư đại khái điều này với Lê Công, mong cư sĩ chẳng tiếc sức từ bi đối với khắp các cư sĩ. Nay đọc một chương trình phạm là kinh luận của Phật, của Tổ giúp lập chẳng nên bằng thứ giới ấy, lại cần phải báo cho các chỗ khắc kinh để họ đều cùng biết rõ, ngõ hồ chẳng đến nỗi cho lô thôn mà trở thành mẫu chống diệt mất. Đây là điều Bất Huệ đau lòng giết ốc không cối kêu phán vậy. Nay muốn nhờ cư sĩ giới thiệu để khấn cầu các đại cư sĩ ai nấy hãy phát Bồ Đề Tâm, hiện tướng lời đồng dài ngăn cấm thói quen này để pháp đạo được tồn tại vĩnh viễn. Điều thương xót cho đồng ngũ thành của tôi mà bảo băng rộng khắp, cũng bảo đăng tải đời để hú bại đám hô thẹn của quan đã đưa cho hòa thượng Khai Như bức họa 53 đường thâm học của thiện tài đồng tử do trước kia đã được thầy dẫn duyên tặng cho bức họa mà thầy ấy nhận được, nên tôi đem bức họa nhận được lần này tặng cho hòa thượng liệu nhất, vì cư sĩ đã từng nói với ngài về chuyện ấy nhưng về sau quên khuấy đi. Đẩy chú Lương Nghiêm cụ quan đem tặng cho thầy Liễu Thanh để thầy ấy đem tới Quảng Đông hồng kế pháp duyên. Những thứ khác đều chiếu theo danh sách mà trao ra. Thầy Ngộ Khai đã mất vào giờ mùi ngày 22 tháng 11 năm ngoái. Quang cảnh lúc thầy ấy mất đã lục rõ trong thư gửi cho Lễ Cư Sĩ, nay không biết chi tiết nữa. Trường An tuy tốt nhưng mọi chuyện gian nan, nếu không gặp chứng ngại đứng lao hãy nên chuyển tu tịnh nghiệp hộ trì pháp đạo ở phương Nam. So với phương Bắc thì giảm bớt một nửa công sức mà con lại gấp bội, cứ gì phải cố gượng đặt tấm thân suy đảo vào nơi khốn khổ rồi mới tu đạo vậy. Vũ Thích Bột xích ra ấn quan đại sư ẩn cư tại Phú Đà Sơn, Phật đầu không ai biết đến. Cư sĩ Cao Hạc Niên lên chơi núi xin được bốn bài luận văn. Một là Tịnh Độ Pháp Môn Phổ Bị Tám Căn Luận, có nghĩa là luận về pháp môn tịnh độ thích hợp chọn khắp ba căn. Hai là Tôn Giáo Bất Nghi Hỗn Lạm Luận, có nghĩa là luận về chuyện không nên lẫn lộn giữa tông và giáo. Ba là Phật Giáo Dị Hiếu Vi Bổn Luận, có nghĩa là bằng về chuyện Phật giáo lấy đạo hiếu làm gốc. Bốn là Như Lai Tùy Cơ Lời Sanh Thiến Cận Luận, có nghĩa là lời bàn thiến cận về chuyện Đức Như Lai tùy theo căn cơ mà lợi lạc chúng sanh, đều được đăng trên tờ Phật Học Tuần Báo do cư sĩ Địch Bình Tử sáng lập tại Thượng Hải. Bài luận thứ nhất cái tên là Thừa Tàm, đăng trên Phật Học Tuần Báo số 9 là số năm ngày rằm tháng 2 dương lịch năm Dân Quốc thứ 3 1914, tức là ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch năm Dân Quốc thứ 2 1913. Chữ âm lịch và dương lịch ở đây không hiểu rõ, sợ bị trách lầm. Bài luận thứ hai cùng ký tên là Thường Tàm. Bài luận thứ ba và thứ tư thì ký tên là Phổ Đà Tam. Ba bài này cùng đăng trong Phật Học Tuần Báo số 10. Bốn bài luận văn này có thể gọi là ứng quan đại sư truyền pháp luân lần đầu tiên. Từ đấy lòng thiên thúc đẩy tổ văn minh lớn lao được cư sĩ Hạc Niên cho xem lá thư trên đây, không ghi rõ thời gian. Xích ra trong thư có nói, bùa thủ năm ngoái được các hạ mang những bài viết ấy đến Thượng Hải, sao ra bốn bài luận đăng tải trên Phật Học Tuần Báo. Quả thật lá thư trên đây được viết vào ngày 8 tháng 4 âm lịch năm Dân Quốc thứ 3 1914. Lá thư này rất có giá trị trong lịch sử Phật giáo, chưa thấy đăng trong văn sao chính biên lẫn tục biên, bèn xếp vào đây để công bố coi đời. Biên tập viên Bán Nguyệt Sang giác vô tình Trừng Pháp Hương ghi: Cao Hạc Niên năm 1872 không rõ năm mất là người huyện Hương Hóa tỉnh Giang Tô, tên thật là Hằng Tùng, mộ đạo từ nhỏ, thấu hiểu sinh tử là chuyện lớn nên đã bắt quyền hành cước thâm phỏng thiền trí thức khắp các danh sơn. Trong số các cư sĩ cận đại, ông là người đi thâm học rộng khắp nhất. Năm 1921, để đáp tạ ơn vợ thấy mình phụng dưỡng bố mẹ trong khi ông rong ruổi thâm học, ông đã biến nhà mình thành Chinh Tiết Tịnh Độ An Lão Viện để làm chỗ cho vợ và những phụ nữ đức hạnh tu tập tịnh nghiệp. Ông tích cực tham gia công tác từ thiện, nhất là trong vụ lục lớn tại các huyện phía bắc tỉnh Giang Tô, đã tận tụy đi cứu tế hơn 10 chỗ. Năm Dân Quốc 37 1948 ông về hưởng tu tại Trung Nam Sơn, không rõ mất năm nào. Tác phẩm nổi danh nhất của ông là Danh Sơn Du Phỏng Ký. Chú thích: Sắc hải nói đủ là sắc độ hải. Từ ngữ dùng để chỉ mười phương thế giới hay vũ trụ. Sắc tức là chữ sắc độ nó gồm một sắc độ nhỏ nhất là một tam thiên đại thiên thế giới, tức là có vật vô hóa của một đức Phật. Do sắc độ của chư Phật vô lượng vô biên nên dùng chữ hải để hình dung số lượng rộng lớn không thể tính xuể được. Điện tích đạo nguyên gọi đúng là Đạo Hoa Nguyên, xuất phát từ bài ký Đạo Hoa Nguyên ký của Đạo Tiền thời Tấn. Theo đó, vào niên hiệu Thái Nguyên đời Tấn, có một người đánh cá ở Vũ Lâm quen thấy dòng suối lạc bước vào đường hoa đào, đến một hang núi ở đầu dòng suối. Anh chàng đánh cá đi vào trong hang núi, đến một khu đất trù phú bình yên. Người dân sống trong ấy thông dong, đẹp đẽ vượt ngoài cố tục. Hỏi ra mới biết họ là những người tánh nạn đời Tần, không hề giao thiệp với thế giới bên ngoài nữa. Anh ta được lấy đàn trọng hậu ở chơi mấy ngày ra về, ghi dấu kỹ càng bảo linh quan thái phú. Quan thái phú xin người dõi theo dấu chân đã ghi nhưng không tìm được chốn đào nguyên nữa. Và đó từ đến đây là kết thúc bài Hay Giảng Phật.
Khi đọc đến chỗ chú thích là chốn đào nguyên, tự nhiên thấy lý thú vô cùng, rồi tự hỏi rằng không biết ở đây phải là chốn đào nguyên không. Những kẻ lánh nạn trong đời, trong nước Tần, họ đi đến đó họ sống một cái khu biệt lập, không có giao tiếp bên ngoài, và cuộc sống họ rất là thanh bình, và khu đó rất là trù phú, rất là đẹp, cho nên gọi là chốn đào nguyên. Ấn Tổ dùng cái danh từ này rất là hay, và chú thích chốn đào nguyên là một cái nơi rất là thanh bình, yên ổn, không ai tranh giành hơn thua. Bao nhiêu người chỉ ở chung một cái làng đó là một nhà. Ví dụ người đó bị bệnh thì những người khác tuy rằng không phải con cháu, không phải là dòng tộc, nhưng mà họ coi giống như là người trong nhà của họ, và họ hết lòng để lo lắng chuyện bệnh hoạn, đói kém, ăn uống chết chóc. Quý vị thích cái hoàn cảnh đó không?
Thích chứ.
Thì mình nghĩ lại ở đây cũng vậy thôi. Ví dụ một người đau bệnh thì đâu phải nói ô cô Bảy mẹ của chú Linh đó là dòng họ khác với ông Hồng Hồng, dòng họ Trần rồi, bà này không có dính líu gì ông Nhàn hết trơn. Cái bà Minh bà ở đâu miền Bắc bà vô, bà khác hẳn với cái miền Trung Bình Định mà lo bà làm gì, bà ở đây kệ bà. Thì không phải là chốn đào nguyên, đúng không? Chốn đào nguyên là không còn phân biệt Nam Bắc, không còn phân biệt giàu nghèo, không còn phân biệt ở trong đó là giỏi vắng hay là ngu si gì, họ chung hòa mục trong đó, gọi là chốn đào nguyên. Và khi ông này ông ghi dấu à, ông ghi lại dấu chân để ông về, chừng về sau ông trở lại, nhưng mà về sau tìm không ra nữa. Đó là muốn nói đến cái gì? Muốn nói là tâm tưởng sự thành. Lúc trước tâm của ổng vô tư không tìm, tìm lại được. Mà hữu tâm đi tìm, tìm đào nguyên không có. Đủ duyên vào khu chuyên tu tu, hết duyên rồi vô không được nữa. Như vậy mình hiểu là những bút pháp của các vị hồi xưa là đều có điển tích hết. Không? Đều có điển tích hết. Mà điển tích đó là những điển tích toàn là những thánh địa không? Như vậy ông Cao Hạng Niên là người không phải trẻ già rồi. Ngài nói đem cái thâm suy lão mà đi tham phỏng các nơi, thiệt đây là một chuyện quá là vất vả. Và cái thọ dụng không nhiều bằng ở một nơi. Bây giờ Ấn Tổ Ngài ở một nơi 35 năm, cho nên thành ra Ngài có thọ dụng và Ngài hành trì có kết quả. Ngài khuyên ông này, người mười đời xưa nay hiện trong đương niệm, vô biên sát hải nhiếp về tự tâm, so với chuyện khoát sao đổi trăng, sông mưa đổi gió. Những cái bút pháp này nghe nó chuyên chở được cái đạo lý mà nó quá là cao sâu. Chúng tôi đọc vào chúng tôi thích quá chừng, chúng tôi kêu phải bôi đen và khi thầy tánh đọc cho chúng tôi đó. Nếu mà muốn đi tham phẩm á, thì dùng một bộ kinh Di Đà và một bộ kinh Hoa Nghiêm dùng làm lộ trình để du hành. Tham phẩm ngồi yên trong bảy báu mà dạo khắp thế giới hoa tạng. Nghĩa là người ta tuy rằng thân ở Ta Bà mà tâm họ đã ký gửi trong liên thai rồi. Kinh khủng không? Cái cảnh giới của Ngài nói đó, cảnh giới của Ngài là Ấn Tổ. Tuy rằng Ngài là ở Phổ Đà Sơn, ở trong chùa Pháp Vũ, nhưng mà tâm Ngài đã là đang ở trong hoa sen bảy báu và dạo khắp thế giới hoa tạng rồi. Thế giới hoa tạng là thế giới của chư Phật đó. Và thần thức dạo đi, thân cùng mạnh mẽ, thân ở một chỗ cho nên thân mạnh mẽ mà tâm thức dạo đi. Nghĩa là người ta đi vào cái cảnh giới của hoa tạng, cảnh giới cực lạc, tâm thức họ đi mà thân họ ở một chỗ. Cái đó là cái báo thân của họ. Nhưng pháp thân và ứng hóa thân họ đã đi khắp hết 10 phương pháp giới trong những hoa tạng của thế giới chư Phật và trong cực lạc rồi. Niệm càng trọn khắp mà tâm càng chuyên nhất tịch thì một niệm cũng chẳng thể được, chiếu thì vạn đức cũng vẫn sẵn đủ. Này không hiểu nổi, sâu quá. Tịch chiếu viên dung, chân tục chẳng hai. Kinh khủng luôn. Có nghĩa là Ngài Hạc Niên, Cao Hạc Niên là thế tục, là người, là người chưa phải là các ái để xuất gia, là người còn ngoài thế gian, gọi là người tục. Nhưng mà tu chân nơi ngay nơi cõi tục và tục chơn tục chẳng hai. Tuy rằng ông là người phàm tục, là quầy đời, mà tâm ông đã là một niệm dạo chơi khắp trong hoa tạng thế giới rồi thì chân tục không hai đâu. Kinh khủng lắm. Mười đời xưa nay hiện trong đương niệm, vô biên sát hải nhiếp về tự tâm. Tất cả các cảnh giới vô biên sát hải, tất cả là một, một là tất cả. Lý về Hoa Nghiêm so với chuyện khoác sao đội tranh, đi ra ngoài đường nó vất vả lắm. Đi ra bên ngoài thôi, bên Trung Quốc có những lúc nó lạnh gì không nổi. Những lúc trước chúng tôi đi qua Tứ Đại Danh Sơn ở bên Trung Quốc, Nga Mi, Phổ Đà. Phổ Đà phải đi qua biển. Rồi đến Cửu Hoa Sơn của Ngài Địa Tạng. Rồi Đại Trí Văn Thù ở nơi Ngũ Đài Sơn thì nó lạnh chịu không nổi. Cái mùa lạnh bên đó lạnh kinh khủng, mà mình thích đi tham phỏng và đi đến những cái nơi đó để mà mình biết được những cái danh sơn thắng cảnh, những cái điển tích đó. Nhưng mà rất vất vả, vất vả vô cùng. Nếu mà ngồi ở nhà mà niệm Phật mà tâm mà một niệm tịch mà chiếu mà tịch đó thì thân không còn đi mà tâm đã đi được. Cho nên thành ra Ngài nói rằng là so với chuyện khoát sao đổi trăng, sông mưa đổi gió, kinh sợ khi vào chốn vực sâu, hải hùng trong cảnh nguy hiểm thì còn gấp mấy lần sự sai khác giữa một ngày và một kiếp. Tôi thấy biết hèn tè. Công phu Ngài coi như là đi vào quá trời sâu rồi. Cái ông kia ông nghe đến một cái lòng giật mình là tôi thấy biết hèn tè, chẳng biết cư sĩ nghĩ sao. Kinh khủng thiệt. Ông kia ông nghe xong là thôi, lá thư thứ 8 là hết, là ở nhà đóng cửa tu thôi. Cho nên cái ý mà chúng tôi nói ở đây thì mong mấy anh em mà có cái tâm mà tham phỏng giống ông Cao Hạc Niên á, thôi đây dừng chân tại chốn Đào Nguyên này đi. Không nên đi tham phỏng dùng một bộ văn sao. Đó là, thì người ta dùng bộ kinh Di Đà thì mình dùng một bộ văn sao. Ngồi yên ở trong khu chuyên tu mà dạo khắp tâm thức không có chướng ngại. Nhưng mà dạo phải niệm Phật chứ đừng có dạo vọng tưởng suy nghĩ lung tung. Trời, đọc đến chỗ này thấy trời nó sung sướng. Thực sự mình là người mà thích văn chương của nhà Phật á, thì đọc vào văn sao thì tuyệt, thích. Nói đến đó là ông này cũng còn nhiều cái điển tích hay. Thì cái việc mà bây giờ chúng tôi mới nói đến cái chuyện đó là cái pháp môn hành trì của mình. Thì hôm qua chúng tôi chia sẻ với đại chúng chỉ 15 phút. Rồi mọi người khắp nơi trên thế giới họ chưa nghe được điều này, và cái điều này là điều quan trọng. cái việc mà mình niệm Phật á, thì mình cũng không biết rằng là cái công phu mình ngày mai, ngày mốt, tháng này, tháng nọ, năm này, năm nọ nó đi đến đâu. Bởi vì mình chưa đi, mình chưa biết. Mà Ấn Tổ thì Ngài biết cái tâm thức con người tu pháp môn tịnh độ phải dùng như thế nào, phải dụng công ra sao. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không có bốn vị cư sĩ mà được xem như là tu chân ngay nơi cõi tục là pháp khí. Một đó là Chu Mao Sâm, là Pháp Sư Định Hoàng, giờ đang bế quan nhập thất 10 năm. Này cũng 3-4 năm. Đây là pháp khí. Lúc chúng tôi qua 2009, cuối 2009, Hòa Thượng vừa giảng xong rồi để cho ông lên ông giảng về giáo dục gia đình, về đệ tử quy rồi. Ông này ông giỏi. Tiến sĩ bên Mỹ đó, mà ông bỏ hết, ông đi về ông theo Hòa Thượng 21 năm mới xuất gia. Cho nên thành ra hồi xưa người ta đào tạo đệ tử, coi thử coi họ có trung thành hay không. Trung thành là ở chung với mình, có thể thành thật và chung thủy, hết lòng, không có nửa chừng bỏ đi không. Thì phải biết con người này thời gian phải 10 đến 20 năm họ mới ở với mình được hay không? Chứ không có phải 1-2 năm vô để cho họ có thể làm một vị tăng, nhưng mà không phải là người thực học, thực tu, trung thành. Các vị hồi xưa họ nuôi đệ tử, họ giáo hóa rất kỹ như vậy. Thay vì họ là cư sĩ, họ đi ra ngoài, họ có hư hỏng, họ có gì đi nữa, cũng không phải dính líu gì đến mình, mà không dính líu gì đến chùa mình. Họ phòng ngừa như vậy. Cho nên một số các chú, như là chú Nhuận Lành mình đây, lớp Nhuận vẫn là tỳ kheo hết rồi. Lớp Nhật sau lớp Nhuận mà chú vẫn muốn làm là sa di. Một số các chú sa di, Nhật trụ đồ. Nhật nguyện là sau lớp Nhuận đó, Nhật thiện nữa cũng vậy. Nhưng mà các chú đó vẫn muốn làm cư sĩ, vì chúng tôi nói là thân phận nào giữ thân phận đó. Tỳ kheo giữ thân phận tỳ kheo, sa di giữ thân phận sa di, cư sĩ giữ thân phận cư sĩ. Tịnh nhân là xuống tóc rồi, còn cư sĩ để tóc giữ thân phận đó. Học văn sao 10 năm muốn nguyện để vãng sanh đã. Cái chuyện đó hôm nay chúng tôi muốn đào tạo cái đại chúng của mình là như vậy. Cho nên ông Chu Mô Sâm này theo đúng lời Hòa Thượng nói sao nghe vậy. Hòa Thượng kia được xuất gia đi, 21 năm sau giới thiệu một vị hòa thượng khác xuất gia, ổng vâng lời. Hòa Thượng nói thôi đi học luật đi, vâng lời. Người này gọi là học trò ngoan, chân thật vâng lời làm theo. Giờ đây một số chúng tôi không phải nói là khó chịu với quý thầy, nhưng mà chưa ở với thầy được 5 năm, chưa ở được 10 năm, bây giờ đi ra ngoài cũng khá đông. Một số quý thầy hồi xưa ở với mình thì chúng tôi quan hỷ thôi, đi học luật đi ra ngoài nhập thất đồ vân vân thì chúng tôi quan hỷ thôi. Nhưng mà chúng tôi nói là kinh nghiệm trường đời trường đạo chưa có, ra gặp chướng ngại sóng gió không làm nổi, khoác chăn đổi gió đâu, giống như ông Ca Hoạt Niên không làm nổi đâu. Cho nên là ra gặp chướng ngại vô cùng, và để tìm được một cái bến đỗ bình an thì tâm Bồ Đề đã thối chuyển cùng cực. Mà cái bến đỗ bình an ở đây sẵn có rồi, không chịu đổ lại để niệm Phật, đi tìm cái gì đó cũng là gì, đứng núi này trong núi nọ, khổ vô cùng, tội nghiệp. Chứ không phải chúng tôi giờ bực tức hoặc la lối, thấy tội. Thực sự hôm nay cảm giác là thấy tội, còn non dài, chưa tính toán được, chưa nhìn được cái người đi trước, người sư huynh mình họ chỉ dạy mình không được, họ không có thể nghe được. Cho nên ra là coi như là chướng ngại nhiều hơn là thành công. Sự thật là vậy. Vậy cho nên thành ra cái vị chung, một vị mà coi như là pháp, coi như là pháp khí Chu Mao Sâm này là một người đặc biệt. Cho nên thành ra là lúc mà mở một cái đại hội Hồng Pháp ở bên Singapore, là Hòa Thượng giảng xong cái xuống là Chu Mao Sâm lên. Chu Mao Sâm xuống cái bà Lưu Tử Vân lên. Bà Lưu Tử Vân cũng là một người cư sĩ, người nữ mà đặc biệt. Khi bà bị ung thư hồng ban lan sang xong rồi là bắt đầu tưởng là chết, bệnh viện không chữa được. Bắt đầu bà nghe Pháp Hòa Thượng bộ kinh Vô Lượng Thọ 60 đĩa, bà nghe 10 năm mỗi ngày 8 tiếng. Bà thâm nhập luôn. Cái lúc Hòa Thượng mời bà qua Hồng Kông, bà chỉ chép A Di Đà Phật 3 cuốn tập mang qua cúng dường Hòa Thượng. Hòa Thượng đưa phong bì đỏ về cho bà làm từ thiện. Cho nên ra là những người pháp khí, hầu như là những người cư sĩ, họ quá khổ đau đến cùng cực. Còn không thì họ có căn lành sâu dày quá, họ đang đi trên con đường danh vọng, và tiến sĩ Chu Mô Sâm vậy mà bỏ sạch hết, họ quay về họ tu. Những người này là pháp khí không? Còn mình đây là gặp khổ đau cùng cực rồi, mình không còn đường thoát nữa, bắt đầu mình do chùa thời gian yên yên rồi mình đi ra lại, mình chưa phải là lèn điện để thành pháp khí. Thất bại. Thái Lễ Húc là một ông mà năm 24 chúng tôi qua là hòa thượng giảng xong, hòa thượng xuống là ông lên ông nói về cái việc giáo dục gia đình. Ông này rất giỏi, hòa thượng khen ông này, bây giờ ông này đi xuất gia rồi. Và ông thứ tư là Hồ Tiểu Lâm, chúng tôi muốn nói đến ông này. Ông Hồ Tiểu Lâm là người mà ông đọc vào văn sao, ông thấy cái pháp môn của Ấn Tổ là niệm Phật ký số 334, ông niệm 3 tháng. Chuyên nhất trong đó luôn, bế quan 3 tháng. Mà khi ông bế quan 3 tháng ông niệm xong là ông đắc được cái niệm Phật thành phiến. Ông ra ông trình với hòa thượng, hòa thượng nói ông tu những cái cách gì thì tôi còn nghi ngờ, cho ông tu cái cách mà niệm Phật ký số Ấn Tổ 334 là cái cách nhớ số này là tôi yên tâm tuyệt đối. Và ông lúc này ông niệm Phật thành phiến 3 tháng. Hòa thượng khen ông này. Và ông này khi ông niệm Phật thành phiến là trạng thái làm sao? Toàn tâm ổng là câu Phật hiệu, không còn một vọng tưởng khác. Và ổng thấy vọng tưởng đó không phải là ông nữa, xa lạ vô cùng, không khởi được nữa. Nhưng mà cái sự nhất tâm phải đoạn được kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến là người sự nhất tâm. Mà người lý nhất tâm là đoạn được tư hoặc là tham sân si mạn nghi là bằng với A-la-hán. Mà người niệm Phật chứng tâm muội là đoạn được trần sa hoặc và vô minh hoặc, chứng tâm muội. Nhưng mà ông lại chỉ có gì? Chỉ có phục được kiến tư hoạch và thành phiến là nắm chắc giảng sanh. Dùng cái cách này. Đại chúng đừng chê cái cách này. Mình thử mình niệm một ngày mà chỉ một hơi, một câu niệm thầm mà ngặt trong tâm thì nó dễ quên rồi. Mình giữ nổi không? Giữ không được. Giữ không sao? Mà Ấn Tổ ngày này tháng nọ, năm này năm nọ, ngài nói là bọn phàm phu chúng ta mà không có cách niệm Phật nhớ số thì coi như là không thể nào thành công, có thể niệm Phật thành phiến được. Kinh khủng không? Và ngài viết, ngài nói cách này ai cũng khen. Năm 96 là chúng tôi gặp một vị sư cô, đó là dùng cách này rồi mà chúng tôi không để ý. Sư cô nói quá hay, tổ sư Ấn Quang nói dùng cái cách 334 quá hay, có niệm thành công. Có nói với một vị sư đó mà chúng tôi ngồi bên cạnh nghe nhưng mà không để ý, không đủ sức để mà mình có thể mình tin cái điều này. Thì bây giờ mình một hơi thở một câu Phật hiệu đi. Nhớ một hơi thở một câu là chuyện khó đó ngang. Thường xuyên sâu rồi một hơi thở ba câu, 1 đến 3, 4 đến 6, 7 đến 10. Làm như vậy là người này bảo đảm trước là từ từ nhớ Phật đi. Niệm Phật nhớ Phật, từ từ nhớ Phật nhớ số đã. Hay cái cách của ngài dùng hơi thở để mà đi vào công phu. Thì đây là một cái loại công phu mà để định tâm trên câu Phật hiệu hay nhất. Thì chúng tôi nói với quý vị là suốt 78 buổi giảng gần như là khí lực nó cạn mà mình không biết. Vì mình vui trong cái việc giảng, hàng ngày nghiên cứu, hầu như chúng tôi đi vòng vòng cũng nhớ luôn để ngày mai nói cái gì và những cái lời của Ấn Tổ, và mình có những cái tư liệu như thế nào nằm ở đây rồi bắt đầu bỏ vô trong vi tính in ra. Hầu như là quay quần, nó vui, nó quên mệt. Quên mệt. Mà mãi đến lúc nó mệt là mấy bữa tối, ba bữa tối hôm trước là đuối. Đêm ngủ gọi như là không ngon giấc được và nó thiếu không khí trong đó quá trầm trọng. Quý vị mình ngồi mình nói chuyện chơi với nhau thì nó không có dùng cái sức nhiều. Mà khi ngồi nói chuyện như vậy là cái toàn tâm để trong đó, cái sức nó cái khí lực nó hao. Nhưng mà điều đó là có cái niềm vui mình thích, cho nên thành ra nó không có phải buồn khổ chán chường. Chính cái niềm vui này nó làm cho mình cái động lực, có một cái sức sống, cho nên mình thích làm. Rồi cái người nghe người ta cũng thấy đây là một cái niềm vui, họ thích nghe. Tuy rằng ngồi 2 tiếng bất động đâu phải dễ, 1 tiếng rưỡi không phải là chuyện dễ ngồi như vậy đó. Ở trong phòng họ ngồi, họ đứng lia lịa, họ đi lia lịa, chứ làm gì mà họ ngồi một chỗ được, đúng không? Làm sao mà cái tâm họ yên được, mà kêu cái thân họ yên, mà vô đây là cái môi trường họ yên được. Thấy không? Rồi nó đuối. Tối hôm qua bắt đầu nó, tối hôm kia là bắt đầu là nó đuối, quá đuối rồi. Thôi nằm hít thở niệm Phật thôi. Bỏ câu Phật hiệu, hít thở, nó chìm giấc ngủ, cái là nó khỏe rồi mình mới biết à, đêm hôm trước ngủ không được là do hơi thở nó không đủ. Quá tổn khí, rồi bắt đầu sáng thức dậy là hít liên tục luôn. Một câu Phật hiệu niệm thầm 6 chữ, 4 chữ, có khi niệm 4 chữ A Di Đà Phật thầm, mà thường là dùng 6 chữ, cứ hít sâu niệm câu thở ra, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Mà cái lúc ăn cơm buổi sáng no là niệm trơn từng chữ trong tâm, không có hít. Bởi vì mới ăn cơm no rồi hít nó tức bụng, khó chịu. Buổi trưa cũng vậy, buổi chiều cũng vậy, dùng ít cũng không nên hít nó, và để niệm trơn luôn, cứ từng chữ A Di Đà Phật trong tâm, hoặc niệm thầm mà không hít. Bởi vì khi mình no mình hít cái nó tức bụng, tức ngay chẳng thị, khó chịu. Và đi kinh hành cũng như đi quên cái chân luôn, không còn bước theo cái chân, mình để ý cái chân nữa, mình cứ đi tự do, đi thoải mái. Thì một ngày hít sâu bằng 10 ngày hít bình thường. 10 ngày mình thở bình thường vậy thôi nè, để mình sống. Thì một ngày nó lấy năng lượng lại, và cái hơi thở đi sâu hơn, là để cho mình có sức sống bằng 10 ngày. Thì mình hít 10 ngày, 100 ngày thì cái sức sống mình nó cứ kéo dài ra. Tuổi thọ mình cứ kéo dài ra. Bởi vì một ngày bằng 10 ngày, một năm bằng 10 năm, nếu người hít thở sâu. Rõ ràng. Cho nên mấy người tập khí công suối nguồn tươi trẻ, mà Ấn Tổ nói là đừng nên chấp vào cái suối nguồn tươi trẻ. Và khí công này là luyện đan vận khí vô để là cho thân thể khỏe, rồi cuối cùng không có niệm Phật giảng sanh, chết vẫn đọa lạc bình thường. Mượn nó làm chiếc bè tạm để mình có sức khỏe thôi, rồi để dụng công là chính à. Cứ nghĩ đi, một ngày hít thở sâu bằng 10 ngày, thấy cơ thể khỏe là thấy đúng. Thì chúng tôi mới nói đến cái việc là cái hơi thở của mình. Thì có những vị hỏi Ngài về cái việc hơi thở để mà dụng công niệm Phật, thì Ngài có trả lời cho những vị như vậy. Hỏi: đọc trong bộ văn sao cao quý của Thầy, Pháp tùy tức được cực lực đề xướng nhưng chưa nói rõ cách niệm như thế nào. Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương luận ghi: có thể nương cậy lớn lao vào pháp môn này, nhưng cũng chỉ nói xưng danh hiệu Phật theo hơi thở. Con vẫn chưa hiểu rõ cách niệm như thế nào. Chỉ có sách Sức Chung Tăng Lương ghi tùy tức niệm Phật, dùng khi thở ra chứ không dùng hít vào. Cái sách Sức Chung Tăng Lương này khi hít vào không giữ câu Phật hiệu, hít sâu luôn. Đại chúng buổi sáng đi kinh hành nửa tiếng là 45 phút, 1 tiếng gì đó, hít cho sâu vô luôn. Hít sâu vô niệm ra là tự nó thở. Hít bằng mũi, niệm bằng miệng thì tự nó thở. Nam mô A Di Đà Phật. Chậm hơn cái điệu này, hơn cái nhịp này một chút. Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ hít cho sâu vô. Thầm, không ai phá tiếng niệm Phật của ai. Cách này hay. Còn nếu mà mình hít vô mỗi người niệm ra tiếng thì cái người đang đi trước nghe tiếng người sau, tự nhiên không tập trung được. Hay, cách này dùng thời gian hay. Sáng chúng tôi đi xung quanh động nửa tiếng đồng hồ, hít thở mát, buổi trước sáng nó xuống, tinh sương nó mát, mình niệm nó dễ chịu trong người. Sau khi mình tụng kinh A-di-đà xong, lễ Phật xong là mất hết 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu còn nửa tiếng mình đi niệm Phật thầm hít sâu, tuyệt. Cho nên nó dễ chịu cái buồng phổi mà nó khỏe quá chừng luôn, không có nhói sau lưng. Cách này hay nhưng mà trên tỉnh thấp thì chưa áp dụng được. Để áp dụng dưới này từ từ rồi sẽ nói cái chuyện kinh hành và sắp xếp lại cái thời khóa cho đại chúng ổn định là tụng Đại Bi và buổi chiều là cố định, còn lại những thời công phu thời gian nhiều, cho nên mình dùng cái cách kinh hành niệm Phật thầm. Nó dưỡng sức dưỡng khí cho hộ niệm. Một số người chú hiền nói rằng là chứ Nhuận Hiền đó là tổn khí nhiều quá. Rồi, chỉ có sách Sức Chung Tăng Lương ghi tỳ tức niệm Phật, dùng khi thở ra chứ không dùng khi hít vào. Cứ mỗi một hơi thở ra là một câu hoặc hai chữ đều được. Học nhân nghi rằng khi hít vào chẳng niệm, há chẳng phải là gián đoạn ư? Con thường thử luyện mỗi hơi thở ra là một câu, cảm thấy rất phí sức. Nếu mà hai câu hít vô A Di Đà Phật mà niệm trong tâm mới là hít vô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật được nghe. Rồi niệm thở ra trong tâm mới A Di Đà Phật, chứ mà niệm ra tiếng mà hít vô thì khó, trong tâm thì được. Chứ hít vô á mà niệm ra tiếng, niệm vô hít vô không được, làm không được. Cảm thấy rất phí sức, tức là hít vô cũng A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, thở ra cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái vị này nói là rất là phí sức. nó không đủ sức để niệm, mà niệm cũng chẳng rõ ràng cho lắm. Đúng, hít vô mà A Di Đà Phật chập cái rồi nhớ hơi thở quên câu Phật hiệu, rồi nhớ hơi thở thì quên câu Phật hiệu, mà tập trung câu Phật hiệu quên hơi thở, nó không rõ ràng. Ông này ông đi sâu vô công phu, ông nói rất là rành mạch. Chỉ có khi hít vào niệm A Di, thở ra Đà Phật thì là không gián đoạn. Cái nghĩa là hít vô hai chữ, thở ra hai chữ thì được. Mà còn được rõ ràng lại chẳng tốn sức. Chỉ biết cách niệm như vậy có được chăng, hay là hít vào thì chẳng được niệm? Ông hỏi hai cách. Cái câu hỏi này hai cách. Một là hít vô Nam Mô Di Đà Phật và thở ra Nam Mô Di Đà Phật, thì ông nói cách này tốn sức quá. Còn nếu mà hít vô không có niệm, thở ra thì có bị gián đoạn không? Rồi hít vô A Di Đà Phật, thở ra A Di Đà Phật thì được không? Ông đang hỏi cái chỗ mà đang dụng công bằng cái cách niệm Phật hay thở. Ngài trả lời: khi hít vào chẳng niệm, trong khi ấy sao gọi là gián đoạn? Thì trả lời câu hỏi đầu tiên liền là hít vô không niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có niệm A Di Đà Phật thì cũng không phải là gián đoạn. Bởi vì nhờ không niệm cho nên hít sâu, có khí lực, rõ ràng đúng không? Khi hít vào chẳng niệm, trong khi ấy sao gọi là gián đoạn? Thở ra một câu, hít vô bèn chẳng niệm, được à. Chứ khi hít vô lẫn thở ra đều niệm ắt dễ tổn khí. Nếu chỉ niệm hai chữ thì trong một hơi vô và ra niệm câu Phật hiệu sẽ chẳng trở ngại chi. Cái ngày vẫn cho dùng hít vô A Di thở ra Đà Phật, nhưng mà chúng tôi dùng khoảng 3-4 ngày thấy nó đuối, không đủ hơi thở. Hít vô A Di thở ra Đà Phật, chập cái hít vô nhanh, thở ra nhanh, cái câu Phật hiệu cái vô ra cái bắt đầu tâm nó bị quản lên, không ổn, chiều thấy nó không có yên. Thì cách mà hít vô A Di thở ra Đà Phật thì người này phải đầy đủ khí lực, còn không thì hít vô cho sâu, thở ra A Di Đà Phật vô hại. Cái hơi thở kéo mạng sống, vì hơi thở, hơi ấm, sự sống và tâm thức là một. Tuy rằng bốn nhưng mà bây giờ mình nói là một à. Cái người mà họ chứng được cái thể tánh chân như thanh tịnh rồi, làm chủ được cái thân này rồi, và tâm thức họ có thể rời ra khỏi cái thân này và nóng lạnh đói khát và thọ mạng ngắn dài do họ tự quyết định, thì người này phải chứng vô từ sơ quả. Mà sơ quả vẫn còn phải lên trời 7 lần, xuống nhân gian 7 lần, phải vô A-la-hán mới thực sự gọi là liễu sanh thoát tử. Còn không thì hơi thở, thân nóng lạnh đói khát, kiến cắn mũi chích thì cũng phải bị ảnh hưởng hết, toàn bộ cái tâm bị rối theo, đúng không? Rối theo. Mày có bây giờ phần nhiều là người ta nói tâm tức Phật, Phật tức tâm rồi, thân này đâu có phải là thiệt đâu mà mình phải hít thở đồ làm gì, mình lo đồ cho nó làm chi. Nhưng mà không phải thiệt thì đói chút chịu nổi không? Chưa chứng như huyễn tam muội thì làm sao mà có thể rằng mình thấy nó là huyễn? Thì phải làm gì? Làm sao phải khéo léo dùng cho nó thiệt khéo léo. Đừng cho nó uống rượu, đừng cho nó ăn thịt, ăn cá, đừng cho nó uống bia, đừng cho uống nước có ga, đừng cho nó thức khuya, không à? Mà cho nó thức ngủ sớm một chút, 8-9 giờ ngủ, 1-2 giờ, 2-3 giờ cho nó dậy, điều dưỡng cho nó làm sao cho thành một cái khuôn khổ, uống nước trong, nước la vi đồ đó, rồi cho nó ăn chay, ăn rau cỏ, rồi cho nó niệm Phật, dụ nó từ từ. Ngựa quen đường cũ rồi nó hung lung quang lắm, phải hết sức thận trọng với nó. Thì phải mượn cái hơi thở này để nhiếp câu Phật hiệu. Thì đây, we'll be right back.